Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị thính giả thân mến. Hôm nay tôi và quý vị sẽ cùng nhau tìm hiểu một bài sức khỏe nói về những công thức thải độc gan dễ thực hiện tại nhà. Theo nghiên cứu, cơ thể mệt mỏi, thiếu ngủ, sắc diện kém tươi, cơ thể như là bị rút hết năng lượng đều có thể xuất phát từ một lá gan không khỏe. Gan thực hiện khoảng 500 chức năng hoạt động trong một ngày, nhưng thường là các bộ phận ít được chăm sóc nhất. Cơ thể con người hàng ngày nạp vào nhiều chất độc hại, nhưng nếu gan không khỏe mạnh, những độc tố sẽ ứ lại trong cơ thể. Thải độc gan là một trong những thành phần quan trọng để chúng ta lấy lại sức khỏe, năng lượng và niềm vui sống. Thải độc gan sẽ giúp cho cơ thể khỏe khoắn hơn, hạn chế mắc các bệnh thông thường, phòng tránh nguy cơ ung thư gan, cải thiện khả năng hoạt động của gan. Các nhà nghiên cứu thuộc hệ thống y tế của trường đại học Loyola của Mỹ đã phát hiện ra rằng ngày càng có nhiều người bị ung thư gan hơn so với trước đây. Thực hiện những công thức đơn giản sau đây sẽ giúp cho chúng ta bảo vệ một lá gan khỏe mạnh. Đầu tiên đó chính là trà xanh. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của trà xanh. Chúng không chỉ bảo vệ gan của chúng ta khỏi bị hư hại, mà tính chất oxy hóa mạnh giúp cho việc thúc đẩy chức năng gan và loại bỏ sự tích tụ mỡ trong gan. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên hãy uống một ly trà xanh mỗi ngày để khỏe và đẹp hơn. Thứ hai đó chính là ăn một quả bơ mỗi tuần. Nghiên cứu chỉ ra việc ăn 1-2 quả bơ mỗi tuần trong khoảng thời gian 1 tháng có thể giúp cho gan phục hồi những tổn thương. Ngoài ra, quả bơ có nhiều vitamin và khoáng chất giúp cho da mịn màng và rạng rỡ. Thứ ba đó chính là gừng. Gừng thúc đẩy các chức năng gan hoạt động tốt và bảo vệ gan. Uống trà gừng hàng ngày sẽ giúp cho gan được làm sạch liên tục và khỏe mạnh. Thêm một muỗng cà phê gừng vào nước ấm hoặc là trà uống mỗi sáng, và chúng ta có thể cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể sau một thời gian. Thứ tư đó là trà bồ công anh. Uống trà từ rễ của bồ công anh từ 3-4 lần mỗi ngày để làm sạch gan, đại tràng và túi mật. Trà bồ công anh có tính chất lợi tiểu, giúp trung hòa và loại bỏ các kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Nhâm nhi một cốc trà ấm và cảm nhận được sự dễ chịu của cơ thể. Thứ năm đó chính là dầu ô liu và nước ép trái cây có muối. Cho một muỗng canh dầu ô liu hữu cơ và vắt 1/2 quả chanh và nước ép 2 quả bưởi uống mỗi ngày là một phương thuốc giúp giải độc gan, đại tràng và túi mật. Thứ sáu đó chính là nước ép bưởi và muối. Hỗn hợp gồm có 4 muỗng muối Epsom, một khoáng chất tự nhiên có vị đắng thay vì mặn, hòa cùng 3 ly nước ép bưởi, cũng là một hỗn hợp có tác dụng thanh lọc hiệu quả. Chia hỗn hợp này làm 4 phần và uống dần trong ngày. Thứ bảy là bột ớt cây Enea và chanh. Pha nước cốt chanh, nước ấm và 1/4 thìa ớt cây Enea và một muỗng nhỏ mật ong sẽ là thức uống thanh lọc và làm sạch gan tuyệt vời vào buổi sáng. Lưu ý là công thức này uống trước khi ăn sáng sẽ mang lại tác dụng tốt nhất. Thứ 8 đó chính là một muỗng nghệ mỗi ngày. Chất curcumin được tìm thấy trong củ nghệ ngăn cản sự phát triển của bệnh xơ gan thường gặp ở những người hay dùng rượu bia. Nghệ tái tạo tế bào gan bị hư hỏng, bảo vệ chống lại các gốc tự do có hại và giúp bảo dưỡng tổng thể cho lá gan và túi mật khỏe mạnh. Uống 1/2 muỗng cà phê bột nghệ hoặc là 2 muỗng cà phê nước ép nghệ tươi và với nước ấm mỗi ngày 2 lần giúp cho gan phục hồi. Có thể thêm hạt tiêu đen để cơ thể hấp thụ dưỡng chất tốt hơn. Thứ 9 là tỏi và đinh hương. Tỏi là một chất chống oxy hóa, kích hoạt quá trình giải độc tự nhiên. Tiêu thụ đinh hương cũng giúp giải độc và bảo vệ gan hiệu quả. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo nên dùng từ 2 đến 5 gram tỏi hoặc là đinh hương mỗi ngày để bảo vệ gan. Và cuối cùng, kính thưa quý vị, đó chính là rễ cam thảo. Rễ cam thảo bảo vệ và trung hòa các chất độc hại thường có trong gan. Cách thực hiện trà rễ cam thảo đơn giản là băm nhỏ rễ cam thảo và đun sôi với 2 ly nước để uống mỗi ngày.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Trần đời bi ai đầy lao khổ và sầu thương, đây đó người người rên xiết nước mắt tuôn đêm trường, có ai vì ta ra tay mà cứu vớt người khổ đem ban niềm vui và tình thương hiến cho giặc sao, nguyện cho tiếp lấy đời con và dùng hết chi năng hồn con, hầu giúp những ai lầm than tìm được ánh sáng tươi đàn. Đôi bàn tay nhu yếu này xin Chúa dùng hà hơi, hầu xóa tan bao đau đớn, gỡ rối bao nỡ đời, thấm đi lệ thương tuôn rơi và đưa lối hồn ta tới đến nơi an ninh dịu thấy bờ sông thiêng chốn muôn dân chờ, nguyện Chúa tiếp lấy đời con và dùng hết chi năng hồn con, dạy con hôm nay dùng
Kính chào quý thân hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình quyền thông cùng với quý vị hôm nay, chúng ta nhờ cậy quyền phép của Đức Chúa Trời để tìm hiểu về đề tài sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, cách đây mấy năm, có một vị mục sư ở một thành phố nhỏ tại Chicago đã tổ chức một cuộc diễn hành liên tôn để vinh danh Chúa. Với một cái hoài bão này, mục sư mong đợi sẽ có hàng ngàn tín nhân Cơ Đốc liên hệ phái tham dự và gặp nhau trên những đường phố Chicago để diễn hành, cầu nguyện, ca hát ngợi khen, dâng vinh quang cho Đức Chúa Trời. Vào ngày chương trình được tổ chức, các đường phố được ngăn chặn, xe cộ, giao thông được giới hạn tối đa. Lực lượng cảnh sát kiểm soát giao thông đông đảo để sửa soạn sẵn sàng cho cuộc diễn hành ước lượng với số người tham dự trên 15.000 người. Nhưng cuối cùng, có bao nhiêu người tham dự cuộc diễn hành vinh danh Thiên Chúa? Tổng cộng số người tham dự cuộc diễn hành này đếm được là 215 người. Trong lúc đó, số cảnh sát viên tham gia để điều động cho cuộc diễn hành là 214 người. Số người thiếu vắng trong ngày hôm ấy có lẽ là do người chủ trương không đủ phương cách vận động hữu hiệu, nhưng đồng thời cũng phản ánh được cái thái độ của nhiều người trong xã hội ngày nay. Phần đông người ta không ý thức tinh thần dâng vinh hiển cho Đức Chúa Trời là đấng đáng được ngợi khen và tôn vinh Ngài. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời là một đề tài đặc thù của Thánh Kinh. Chúa phán rằng: Ta là Thiên Chúa, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác. Phúc âm Cựu Ước Ê-sai 42 câu 8. Trong Phúc âm Tân Ước sách Công Vụ Các Sứ Đồ đoạn thứ 12, một sự cố đã xảy ra khi vua Herod mặc triều phục ngồi trên tòa ban quân thị cho dân chúng. Dân chúng tung hô vua rằng: Đây là tiếng nói thần linh chứ không phải là tiếng người. Lập tức có một thiên sứ của Chúa đánh Herod vì vua không quy vinh quang về cho Đức Chúa Trời, và vua đã bị trùng cán chết. Vua Pharaoh xứ Ai Cập phản nghịch cùng Chúa, từ chối và không chịu thờ phượng Ngài. Đồng thời, vua không cho dân Israel được tự do. Đức Chúa Trời phán: Khi nào ta được rạng danh bởi Pharaoh, thì người Ai Cập sẽ nhận biết ta là Chúa toàn năng. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 14 câu 18. Nếu Pharaoh đã chọn vâng lời Chúa thì ông có thể giữ phần vinh quang của Ngài. Nhưng như chúng ta được biết, Pharaoh đã từ chối không nhường vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Hậu quả, Pharaoh và quân lực của ông đã chết trong biển đỏ. Đức Chúa Trời nhận lấy sự vinh hiển của Ngài một cách nghiêm chỉnh. Vinh quang Ngài đầy dãy khắp đất. Phúc âm Cựu Ước Ê-sai đoạn 6 câu 3. Các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Phúc âm Cựu Ước Thiên đoạn 19 câu 1. Mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao quy vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng đều tùng phục Chúa và hết thảy đều ở vào vị trí và nhiệm vụ của nó theo sự đặc để của Ngài. Núi non, cây cối, súc vật, sông biển và gió thải đều vâng phục mạng lệnh của Chúa, ngoại trừ con người và tiên sứ. Hai mẫu đơn sống động cao đẹp nhất chọn sự bắt vâng phục Đức Chúa Trời và chống nghịch Ngài, không dâng vinh hiển cho Chúa. Trước khi tạo dựng vũ trụ, Đức Chúa Trời tể tị trên thiên quốc với thiên binh hầu việc Ngài. Đức Chúa Trời ban cho thiên sứ sự tự do, cũng giống như loài người chọn lấy sự thờ phượng Ngài hay là không thờ phượng Ngài. Satan đã là một thiên sứ, nhưng nó và 1/3 thiên sứ khác đã phản loạn chống nghịch cùng Chúa và đã bị đuổi ra khỏi thiên quốc. Thành phần các thiên sứ này không được ban cho cơ hội để ăn năn, vì chúng đã chọn sự vi phạm và Chúa đã phán, thế là chúng đã bị án phạt đời đời. Chúng sẽ không bao giờ có được cơ hội thứ hai, chẳng bao giờ. Tại sao? Bởi vì chúng đã ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời để ngắm xem sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, và chúng đã chối bỏ. Sự phản loạn thứ hai là con người, trải qua lịch sử loài người, đã chống đối, từ bỏ và vấp phạm trong sự nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Thánh Kinh khẳng định rằng vì mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Roma đoạn 3 câu 23. Tuy nhiên đối với loài người thì Chúa không có phán rằng các ngươi chẳng bao giờ có được cơ hội thứ hai. Song Ngài ban cho chúng ta sự tha thứ, Ngài trao ban sự cứu rỗi bởi ân điển của Ngài cho loài người. Phi-e-rê đã tuyên xưng các thiên sứ mong đợi trông thấy sự cứu rỗi bởi ân điển, nhưng các thiên sứ không thể hiểu. Phi-e-rê thứ nhất đoạn 1 câu 12. Có bao nhiêu lần trong quá trình lịch sử Chúa trao ban sự vinh hiển của Ngài và loài người đã từ chối? Trong vườn Ê-đen, Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 1 đến 34, Đức Chúa Trời đã ở trong vườn Ê-đen với Adam và Eva. Chúa hiện diện tại đó, Ngài đi và nói chuyện trực tiếp với Adam và Eva mỗi ngày, chỉ có họ và Chúa mà thôi. Adam và Eva đã đáp ứng tình thân hữu với Chúa như thế nào? Họ phản bội, họ trực tiếp không vâng lời Chúa. Chỉ có một điều Chúa bảo họ không được làm, nhưng họ đã làm. Họ đã trải nghiệm trong vinh quang của Đức Chúa Trời và họ đã từ chối Ngài. Cho nên Chúa đã đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen và xa cách sự hiện diện của Ngài. Nhưng Chúa đã gia tăng cái tình yêu thương của Ngài đối với Adam và Eva. Chúa phán trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu thứ 15: Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ dài đạp đầu mày, còn mày sẽ cán gót chân người. Đó là lời hứa của Đức Chúa Trời đối với loài người, nghĩa là Ngài cho loài người có một cơ hội, và cơ hội đó để được chiến thắng ma quỷ. Trong đồng vắng, Môi-se đã than khóc với Chúa như thế nào: Xin Chúa giúp con không biết phải làm gì đây. Dân sự đã phản nghịch cùng Chúa, chúng đã làm con bò vàng và thờ lại nó. Chúng đòi hỏi chọn một người hướng dẫn và trở về xứ Ai Cập. Lại Chúa, con phải làm điều gì bây giờ? Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se: Chính ta sẽ đi với con. Môi-se thưa: Nếu chính Chúa không đi với chúng con thì xin Chúa đừng sai chúng con. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 33 câu 12 đến câu thứ 14. Khi Môi-se từ ở trên núi Sinai xuống với bản luật pháp 10 điều răn, mặt ông sáng rực vì ông đã thấy sự vinh hiển của Chúa. Khi dân sự thấy mặt Môi-se sáng rực thì sợ không dám đến gần ông. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 29 câu thứ 30. Cuối cùng dân chúng biết rằng Môi-se đã đối diện trong sự vinh hiển của Chúa. Mặt ông vẫn còn sáng rực, nên ông lấy màn che mặt cho đến khi ông trở lại hầu chuyện với Chúa thì ông tháo màn che mặt ra. Lần thứ hai Đức Chúa Trời hiện đến với dân sự Ngài và phán: đây là bản luật pháp 10 điều răn của ta, các ngươi sẽ tôn kính ta là Chúa để giải cứu các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập chăng? Và dân chúng thưa rằng: không, họ đã quay lưng ngoảnh mặt, và hậu quả là họ phải lan bạc trong đồng vắng 40 năm trường. Thứ ba, sự hiện diện của Chúa đã tỏ ra trong đền tạm. Sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 40 đã tường thuật lại rằng Chúa bảo dân sự dựng đền tạm để thờ phượng Chúa, và sau khi đền tạm đã được dựng xong rồi, Đức Chúa Trời lấy làm đẹp lòng vì dân sự đã vâng phục Ngài. Và Kinh Thánh chép rằng vinh quang của Chúa đầy dẫy trong đền tạm. Xuất Ai Cập Ký đoạn 40 câu 35. Đến nỗi Môi-se không thể vào được. Chúng ta hãy nghe Xuất Ai Cập Ký đoạn 40 câu 36, 38 trường thuộc về đền tạm như sau: Và trong các sự hành trình của dân Israel, khi nào áng mây từ đền tạm ngự lên thì họ ra đi, còn nếu áng mây không ngự lên thì họ cũng không đi, cho đến ngày nào áng mây ngự lên. Vì trong các sự hành trình của dân Israel thì áng mây của Đức Giê-hô-va ở trên đền tạm ban ngày, và có lửa ở trên đó ban đêm hiện trước mặt cả dân Israel. Và Chúa đã chăm sóc họ đời sống hàng ngày như thế nào? Đức Chúa Trời ban thực phẩm cho họ mỗi buổi sáng. Chúa dẫn họ từ ngày một, chăm sóc họ mọi nhu cầu. Chắc chắn rằng dân sự nhận diện sự vinh hiển của Chúa, nhưng năm lần bãi lượt dân sự cũng tái phạm từ bỏ Ngài. Đức Chúa Trời không bỏ cuộc. Ngài phán bảo cùng Salomon xây các đền thờ. Salomon vâng lời Chúa xây các đền thờ, nhưng thay vì tôn kính Chúa lại tôn kính Salomon, rồi đem hình tượng thần khác vào đền thờ mà thờ lại chúng. Đến nỗi 70 thầy tế lễ của dân Israel mỗi người là một thần tượng cho họ. Tiên tri Esai đã phải lên tiếng: Jerusalem nghiêng ngả, Juda sụp đổ, vì lời nói và việc làm của họ đều chống lại Chúa, coi thường sự hiện diện vinh quang của Ngài. Esai đoạn 3 câu thứ 8. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài đã trao ban sự vinh quang của Ngài cho con người trong vườn Ê-đen, rồi trong đồng vắng, trong đền tạm và trong đền thờ. Cả bốn lần đều bởi con người từ chối. Nhưng Đức Chúa Trời có bỏ cuộc không? Thưa quý vị, không. Một lần nữa, Chúa bày tỏ sự vinh hiển của Ngài trong thân vị của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Ở đây chúng ta hãy nghe Phúc Âm Tân Ước. Thánh đồ Giăng đã tuyên xưng rằng ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta, đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Giăng đoạn 1 câu thứ 14. Trong Phúc Âm Tân Ước, sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 8, thánh đồ Phao-lô đã tuyên xưng Đức Chúa Giê-xu là Chúa vinh hiển. Đức Chúa Trời đã trở nên xác thịt trong hình thể loài người là cách mọi người có thể hiểu được. Con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng bổn thể Ngài. Hê-bơ-rơi đoạn 1 câu 3. Mục vụ của Đức Chúa Giê-xu bao giờ và lúc nào cũng đều làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ngày nay còn bày tỏ không? Thưa quý vị và các bạn, Ngài vẫn còn bày tỏ cho chúng ta, nhưng không phải trong dinh thự hay trong đền thờ, mà là trong Đấng Christ, ở trong anh chị em là sự trông cậy về vinh hiển. Cô-lô-se đoạn 1 câu 27. Chúng ta đã nói nhiều về sự vinh hiển của Chúa, nhưng chúng ta chưa định nghĩa về sự vinh hiển là gì. Trong Thánh Kinh đã nói đến sự vinh hiển của Chúa 500 lần. Phúc âm thường đề cập đến tính chất về sự vinh hiển của Chúa một cách tổng quát, gồm có sự cảm thương, sự thánh khiết, trong sạch, ân huệ, kiên nhẫn, công chính, ngay thật, nhân từ, nhân lành và yêu thương vân vân. Chúa khải thị sự vinh hiển của Ngài trong đời sống của chúng ta qua nếp sống đạo của mỗi cơ đốc nhân. Lời Chúa phán: các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu thứ 16. Và thánh đồ Phao-lô đã khẳng định vậy: anh em hoặc ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời mà làm. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 10 câu 31. Để kết luận cho sự tìm hiểu của chúng ta về đề tài này, tôi xin đọc trong Phúc âm Cựu Ước, Thi Thiên đoạn 72 câu 18-19. Đáng ngợi khen Giê-hô-va Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Israel, chỉ một mình Ngài làm những sự lạ lùng. Đáng ngợi khen danh vinh hiển của Ngài đến đời đời. Nguyện khắp trái đất được đầy dẫy sự vinh hiển của Ngài. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.